Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học được trở lại với quý vị với phần với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần trực tiếp trả lời cũng như nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị nào có thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên, quý vị có thể ghé qua hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903. Và một văn phòng được mở tại khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bistro B. Điện thoại để quý vị liên lạc cũng tham khảo lần đầu miễn phí trong lĩnh vực di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị nào có thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên thì quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp nói chuyện và gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và vị Tấn xin được kính chào Tấn Ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Vị Tấn. Michael xin rất là hân hạnh chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ. Thưa luật sư, hôm nay thì thời tiết ngoài rất là nóng mà không biết luật sư đang ở trên xe hay là đang ở trong văn phòng ạ?
Dạ, Michael cũng rất là hay là đang ngồi ở trong văn phòng ở ngoài. Trời, sáng hôm nay rất là nóng và hiện tại cũng đang rất là nóng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, trước khi bắt đầu với chương trình thì luật sư có thể nói sơ về cái visa bulletin cho quý thính giả nghe xem coi có những người nào đã không nghe được tuần trước thì có thể họ nghe lại tuần này. Xin mời luật sư.
Dạ vâng anh Vị Tấn, là cái đợi Michael xin một vài ba phút trình bày cái visa bulletin cho tháng 8 nha. Tháng 8 2012, hy vọng là tuần tới cái visa bulletin cho tháng 9 nó sẽ ra, hy vọng là tuần tới. Là cái thông tin mới nhất của Bộ Ngoại giao ra hàng tháng. Cái visa bulletin cho tháng 8 là hiện tại, cái visa bulletin hiện tại thứ nhất cho cấp 1. Cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người cố tịch, người cố tịch mà lắm như con không có gia đình. Những hồ sơ nộp 1 tháng 8 năm 2005, trên diện cấp 1 người ta đang giải quyết và cấp visa. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, nghĩa là ba má cố tịch và lãnh như con có gia đình, có vợ chồng và ba má cố tịch và lãnh như con có gia đình. Những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2002, đại khái là cỡ 10 năm trước, 1 tháng 5 năm 2002, thì người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Cấp 4 là anh chị em ruột của cố tịch, một người cố tịch và lãnh cho anh chị em ruột. 15 tháng 2 năm 2001, những hồ sơ nộp 15 tháng 2 là một người ta đang giải quyết. Và cuối cùng là 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân của mình, diện cấp 2A là vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi của người thẻ xanh, một người thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, thì người ta giải quyết tới 15 tháng 3 năm 2010, và cuối cùng là cấp 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Những hồ sơ nộp 22 tháng 6 năm 2004, thì hiện tại người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 8, cho cái thông tin mới nhất. Dạ anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong visa bulletin của tháng 8, và hy vọng chúng ta sẽ nghe được trong tuần tới. Nói về tháng 9 thì quý vị sẽ có những cái tin vui là visa được cấp sớm hơn 1 tháng 2 tháng và chạy rất là nhanh. Thì đó là chúng ta đợi chờ, thì khi mà nghe nhanh như vậy ai cũng mừng hết. Và thưa quý vị, hôm nay thì quý vị nào có thắc mắc trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là quý vị có thể nghe lại chương trình này ở trong website của đài Sài Gòn Đà Lạt 890am.com, thì quý vị cũng có thể nghe lại những chương trình được phát lại. Và thưa luật sư, trong thời gian vừa qua thì không biết là khi mà xong cái đợt mùa hè này như vậy, chuẩn bị vào niên học mới, thì những con em mà còn đang nộp đơn để mà xin du học qua đây đó, thì họ có còn kịp trong cái thời điểm này không thưa luật sư?
Dạ vâng, thời điểm này là cái thời điểm mà nóng nhất, đại khái là những bé mà định qua để du học sinh là hiện tại mấy đứa một là đang phỏng vấn hoặc là mới phỏng vấn xong, còn cuối cùng là sắp tới trong vòng 1-2 tuần nữa là đi phỏng vấn. Cái lý do là cái mùa fall là mùa thu, mà khi mà vô mùa semester của những đại học thì thường thường là vô là cuối tháng 8, thì thường thường là lãnh sự người ta muốn là cấp visa du học sinh một tháng trước khi cái mùa nó vô, nghĩa là những em mà đang xin du học sinh á là hiện tại đang phỏng vấn hoặc là mới phỏng vấn xong rồi hoặc là sắp phỏng vấn trong vòng 1-2 tuần nữa để kịp thời gian để qua đây để đi học bên du học sinh.
Như vậy thì thời điểm này mà nếu mà các em còn đang còn những người mà chuẩn bị mà nộp đơn để mà đi qua kịp mùa hè này thì có còn kịp không luật sư?
Mùa hè thì không kịp anh, nhưng mà mùa fall, nghĩa là mùa thu á, thì kịp, nghĩa là mới, nếu mà phỏng vấn anh gì chẳng biết á, là nếu mà phỏng vấn đầu là thường thường visa cấp liền, trong vòng 1-2 ngày nó sẽ gửi cái hộ chiếu kèm theo cái visa về nhà. Thì một khi mà có thì hộ chiếu có visa mà qua Mỹ du học rồi thì book vé máy bay đi anytime, đi lúc nào cũng được anh.
Tức là nếu mà họ muốn đi vào mùa fall đó, tức là mùa thu đó, thì họ nộp đơn và phỏng vấn ngay bây giờ thì trong thời gian đó còn thu xếp để mà chào anh chị em bà con thì có dư thời gian vẫn tốt không phải luật sư?
dạ. Thì đại khái là mình muốn qua trước khi đi học thì qua cỡ 2-3 tuần, 3-4 tuần. Dạ.
Dạ vâng, và gần đây thì cái visa về vấn đề đầu tư, thưa luật sư, là luật sư có cái những cái bước tiến triển nào mới mà có thể cho quý thính giả cũng như quý đồng hương của mình biết được những cái tin tức về cái vấn đề cái visa đầu tư, thưa luật sư?
Cái visa đầu tư thì đại khái là cái chương trình nó vẫn tiến hành là bình thường, rất là nhiều người mong và nghiên cứu cái visa này. Cái lý do là cái visa này là một trong những cái đường mà đại khái là nói là ai mà có tiền, có nguồn gốc, có số tiền đó thì có thể đủ cái điều kiện để xin theo cái visa đầu tư này. Tuy nhiên, một cái thông tin mà Michael muốn nói mà nhiều khi Michael không có muốn là quý vị hiểu lầm là cái chương trình EB5, cái chương trình visa đầu tư này sẽ đại khái là qua tới tháng 9. Qua tới tháng 9 năm nay này là hết hạn anh Việt Tấn. Nhưng mà thông thường là khi trước khi hết hạn thì hầu như là Congress, là chính phủ Mỹ, thường thường người ta sẽ một đó là dài hạn lại, hai đó là người ta sẽ là kiếm cách làm sao để tiếp tục cái chương trình, tại vì cái chương trình này nó rất là tốt cho kinh tế của Mỹ và tốt cho nhiều, tại vì nó kéo cái nhà đầu tư ở nước ngoài vô, kéo tiền ở nước ngoài vô để giúp cái nền kinh tế của Mỹ. Và vậy chính phủ của Mỹ cả đôi bên Republican và Democrat, Cộng hòa và Dân chủ, cả hai bên ủng hộ cái chương trình này, thì Michael dự đoán á thì đương nhiên là thế nào người ta cũng dài hạn và tiếp tục cái chương trình này.
Dạ vâng, như vậy thì tới tháng 9 này là cái giống như cái visa đó hay là cái chương trình đó sẽ tạm ngưng và để chờ sai tiếp hay thưa luật sư?
Nhưng mà Michael dự đoán là đương nhiên là người ta sẽ tiếp tục cái chương trình này, tại vì cái chương trình này nó rất là lợi cho rất là nhiều phía.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Và quý vị nào có những cái vụ đụng xe mà đang trong vấn đề thưa kiện hoặc là đang phân vân không biết là tìm một cái văn phòng nào để mà tham khảo thì quý vị đừng ngần ngại, vì văn phòng luật sư Michael Cao cũng có thể nhận điện thoại miễn phí tham khảo cho quý vị trong vấn đề được đụng xe, hay là quý vị có thể đến văn phòng để mà tham khảo. Số điện thoại của Garland trong khu Sài Gòn Mall 214-703-0903. Còn số điện thoại tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị nhớ là khi gọi văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lúc nào cũng là lần đầu miễn phí, cho nên quý vị có gặp những cái chuyện cần để mà tham khảo thì cứ gọi, đừng có ngần ngại, hoặc là quý vị cứ đến văn phòng để mà tham khảo với lại nhân viên của văn phòng luật sư Michael Cao. Trở lại với luật sư Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ vừa qua thì rất là nhiều người họ bị đụng xe nhưng mà họ lại có cái vấn đề mà cứ nghĩ là người khác đụng như vậy chắc không sao, họ sẽ đền cho mình. Thì trong những cái trường hợp mà đụng mà cái số tiền mà sửa chữa xe cao quá 1.000 thì có nên để tham khảo với lại văn phòng luật sư, không phải là văn phòng của luật sư Michael Cao không, mà tham khảo với một văn phòng luật sư nào để mà lỡ bên kia người ta có không đền hay là người ta kiếm chuyện để mà nói là mình lỗi, thì trong những cái trường hợp như vậy thì cần phải tham khảo với luật sư phải không?
Dạ vâng, anh Việt Tấn là thường thường nhé, là Michael, cái kinh nghiệm của Michael thôi, thì thông thường đó là tham khảo những cái văn phòng luật sư, không những là văn phòng của Michael nhé, mà những văn phòng khác nó thông thường là những cái trong những cái hồ sơ mà personal injury là bị thương là liên quan tới đụng xe, auto accident ví dụ đi. Ok, thì Michael khuyên đó là thường thường nói chuyện với những văn phòng luật sư thì người ta không có trả cái chi phí đầu tiên, cái tư vấn đầu tiên hầu như là hầu hết là miễn phí nếu mà bị đụng xe. Và cái thì Michael khuyên nếu mà trong cái trường hợp mà mình thấy trong người của mình thứ nhất là bị thương, cái đó nó rất là quan trọng, tại vì anh Việt Tấn biết ở Mỹ chỉ cần chút xíu thôi đi nhà thương là nó tốn rất là nhiều tiền. Ok, medical, cái gì liên quan tới mà bác sĩ liên quan tới bị thương, thuốc men đồ này kia nó rất là mắc. Ok, mà nếu trong cái trường hợp mà mình nghĩ là lỗi bên kia chắc mà mình đã bị thương thì Michael khuyên đó là nên đi kiếm một chỗ để tham khảo. Chỗ là chỗ nào? Chỗ là những chỗ văn phòng luật sư chuyên về personal injury PI. Ok, cái lý do là thứ nhất là miễn phí, nghĩa là cái gì, sau khi tham khảo xong mình sẽ hiểu cái tình trạng, mình sẽ hiểu những cái bước tới mình nên làm những cái gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Thì Michael giống như Việt Tấn nói thì Michael khuyên nó thì nên làm cái chuyện đó. Nào, nếu mà bên kia nghĩ bên kia có lỗi, nó không có đơn giản anh Việt Tấn. Mình có thể là mình nghĩ rất là rõ ràng là bên kia có lỗi, nhưng mà một khi mà đụng xe trong tuần hai tuần sau, nhiều khi cái câu chuyện nó cứ thay đổi lắm. Và vậy rất là quan trọng, nhiều khi mình cần làm những cái chuyện để cho rõ ràng là bên bảo hiểm thấy là ai có lỗi, ai đúng, ai sai. Dạ.
Vâng, xin được chào khán giả trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Kim Olympton.
Xin mời cô Kim.
Dạ, chào anh và anh luật sư Michael, cho em hỏi thăm là ba em có một bộ hồ sơ bảo lãnh chị gái em, mà bây giờ ba em đã qua đời. Thì bây giờ em có thể em tiếp tục, em đứng như cái bộ hồ sơ đó, em bỏ tên em vô, em làm được hay không?
Dạ, cái câu hỏi này thì chị biết là trong cái bộ hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân gia đình theo luật của sở di trú là cái người petitioner, người đứng ra bảo lãnh qua đời, thì thông thường cái hồ sơ nó sẽ chết theo, đại khái là cái hồ sơ nó sẽ bị hủy. Tuy nhiên là nếu mà chị là một cái người mà đủ điều kiện mà giống như là thân nhân của cái người đứng ra mà bảo trợ đó, người petitioner đó, ví dụ như chị là con đi, thì trong cái trường hợp này chị sẽ đủ điều kiện để đứng ra xin phép sở di trú thay thế. Xin phép sở di trú thay thế, mình sẽ nộp một cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian là nhân đạo và reinstatement là để tiếp tục hồ sơ theo lý do nhân đạo. Thì chị sẽ xin phép sở di trú tiếp tục hồ sơ, chị sẽ nộp đúng cái giấy tờ, những cái giấy tờ bảo trợ tài chính, những cái chứng minh giấy tờ chứng minh trong cái hồ sơ là đại khái là mình muốn tiếp tục cái hồ sơ, mình xin phép sở di trú. Nếu mà người ta đồng ý, nghĩa là bên sở di trú người ta đồng ý, người ta sẽ cho mình biết là tiếp tục hồ sơ, còn nếu người ta không là cái đó là quyền người ta có thể từ chối cái hồ sơ. Yeah.
Nhưng mà nếu người ta từ chối thì mình có biết ngay lúc đó không, hay là mình
thường thường một trong những cái yếu điểm của cái thủ tục này là theo kinh nghiệm của Michael nha, cái hồ sơ này có thể nó kéo dài tới 1.5 năm tới 2 năm mình mới biết cái kết quả, biết cái câu trả lời. Michael khuyên nha, trong cái lúc mà khiếu nại, trong cái lúc mà xin thay thế á, thì nếu mà mình có khả năng có tiền á thì mình nên nộp luôn một cái hồ sơ sơ cua đi, một cái con đường khác để cho mình khỏi mất cái 2 năm đó mà uổng, nhiều khi mình khiếu nại mà mình không có thắng. Ok, nghĩa là sở di trú nó không có đồng ý không cho đứng thay thế và tiếp tục hồ sơ, thì dù sao đi nữa thì mình cũng có một cái hồ sơ nộp sẵn có được 1.5 năm rồi để chờ đợi.
Dạ, thì em cũng đã có làm một bộ hồ sơ được cũng năm rồi đó.
Dạ, thì đã khái là cái hồ sơ đó là hồ sơ sơ cua đó chị.
Dạ, nếu mà bây giờ mà em mà xin khiếu nại cái bộ hồ sơ này thì bộ hồ sơ của em mới nộp vẫn giữ đó, chứ không có rút lại phải không luật sư?
Đúng, nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ mà chị đã nộp rồi chị. Ok, đại khái là nó independent, nghĩa là cái hồ sơ mình khiếu nại nó không có liên quan tới cái hồ sơ mà chị đã đứng ra bảo lãnh, ví dụ như anh chị hay gì đó ở bên Việt Nam. Ok, cái hồ sơ đó thì khi nó tới thì mình giải quyết thôi, nhưng mà hy vọng là mình hy vọng là cái hồ sơ này mình khiếu nại thắng được thì tiếp tục cái hồ sơ của ba thì đương nhiên nó lại hơn nhiều, tại đã có thắng bao nhiêu năm rồi.
Rồi chị ha.
Vậy thì em nhờ luật sư giúp em ha.
Không thì chị muốn thì chị cứ xin tham khảo đi, được cái gì em sẵn sàng em gặp chị nói chuyện chị. Dạ,
ok, cho em xin số phone.
Ở thành phố nào chị?
Em ở Arlington.
Arlington là 972 606 9988.
Ok, 972 606 9988.
Dạ vâng chị.
Rồi, xin okay, chào chị ha. Dạ. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Hello, vị thứ hai đang chờ trên đường dây. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ. Trời, vị Tấn thấy chắc vị này đang giữ đường dây nhưng mà chắc có lẽ là... Hello. Vị Tấn xin cáo lỗi vị thính giả này nhé. Là vì đợi lâu quá mà không có thấy trả lời. Bây giờ thì hỏi lên thì không thấy trả lời luôn cho nên xin gọi là dùm. Thưa luật sư, cái trường hợp mà vị Tấn hình như là trong một hai lần mình nói chuyện, có một lần có một cô nào đó cũng hỏi về cái trường hợp là người thân bảo lãnh bị mất đi, tức là người cha hay là người mẹ, thì bất cứ cái sự anh chị em trong gia đình đó mà ở Mỹ lâu rồi mà có quốc tịch phải không luật sư?
Đại khái là một người ở trong gia đình anh Việt Thắng, một người là thân
có cần phải có quốc tịch,
con cái, vợ chồng, dạ.
Cần phải có quốc tịch hay là cần phải có cái gì không ạ? Giống như là phải đòi hỏi là có quốc tịch hay là không cần?
Không, cái đó không cần anh Việt Thắng. Cái điều kiện là phải một là thường trú nhân, hai là quốc tịch ở Mỹ. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái sự liên hệ giữa cái người đó với là cái người petitioner, là cái người đứng ra bảo lãnh mà qua đời.
Phải là con ruột hoặc là anh chị em ruột?
Nó có nhiều lắm anh Việt Thắng, đại khái là con, vợ chồng, ba má, ông nội, ông ngoại, cháu nội, cháu ngoại, con dâu, con rể này kia, cái đó ok hết.
Dạ vâng. Dạ. Xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi là dì Hai nè, Việt Thắng.
Xin mời dì Hai.
Cho dì Hai hỏi luật sư coi có hỏi dùm cho người cháu mà nó đi viện F3 mà sắp phỏng vấn, khám sức khỏe rồi xong hết rồi nhưng mà chích ngừa đợt 1 rồi đó. Thì chưa chích đợt 2 mà nếu mà đi phỏng vấn nó có ảnh hưởng gì không Việt Thắng?
Nó ảnh hưởng thì đại khái là nếu mà đi khám sức khỏe thì miễn sao là mình đậu thôi. Khám sức khỏe thì đương nhiên nó có cái điều kiện của nó. Thông thường thì người Việt Nam mình khám sức khỏe mà bất dĩ lắm thì thường thường ưa bị cái vụ khạc đợm thôi. Còn ngoài cái đó ra thì trước sau gì cũng cái phần khám sức khỏe thì không ảnh hưởng gì. Miễn sao là mình phỏng vấn là đậu thôi, giấy tờ là đúng là ok rồi chị. Dạ dạ chị.
Hello cô.
Dạ. Dạ mà nếu mình là khám sức khỏe là mình chích ngừa chưa có đủ thì mình qua bên đây mình chích ngừa tiếp được không luật sư?
Không, thường thường là bên sở di trú là người ta muốn là mình đậu cái phần khám sức khỏe, nghĩa là nếu mà mình thiếu cái phần chích ngừa thì bên bác sĩ bên trợ lý người ta sẽ cho mình biết là chích ngừa cho đầy đủ. Đại khái là người ta muốn là trước khi vô Mỹ là mình đủ cái điều kiện khám sức khỏe, đủ cái điều kiện mà đại khái là không có bị bệnh truyền nhiễm, không có bị này bị kia. Dạ. Yeah.
Dạ, nếu mà mình là chích ngừa đã chưa chích ngừa đợt 2 thì đi phỏng vấn nó không có ảnh hưởng gì hết hả luật sư?
Well, cái phần mà khám sức khỏe là phần khám sức khỏe cô, okay. Phần phỏng vấn là phỏng vấn, nhưng mà đối với lãnh sự thì đương nhiên là người ta muốn là mình khám sức khỏe trước khi vô phỏng vấn, nghĩa là mình xin hàng ở bên chợ rẫy rồi vô đó rồi khám sức khỏe, rồi cần chích ngừa thì chích ngừa, cần này thì là biết sao là cứ làm theo cái sự hướng dẫn ở bên nhà thương chợ rẫy người ta khi khám sức khỏe. Dạ.
Dạ, phải cho nó đẹp. Chích rồi một lần rồi lần hai nè, không chích phải chích cho đầy đủ mới tốt mới được thôi.
Well, ăn thua là bác sĩ thôi, bác sĩ ở bên nhà thương người ta nói sao thì mình làm vậy, nghĩa là người ta nói là làm nên làm những cái gì đầy đủ cái điều kiện để đi qua Mỹ thôi. Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, xin chào cô.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Thưa luật sư, cái thời gian mà là mấy người trước đây á là có vấn đề mà đi chích ngừa hay đi khám sức khỏe bên Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn á, là họ có những cái người cò, họ đứng trước cửa là họ nói có muốn được pass cái khám sức khỏe này không thì phải cho họ có chỗ để lo này kia nọ đó. Thì qua cái thời gian sau này thì tòa lãnh sự đó họ đã biết được cái điều này, cho nên họ đã rất khó khăn với những cái người bác sĩ đó, và họ có cái group riêng của họ, phải không luật sư?
Dạ vâng, anh là khám sức khỏe nó có mấy chỗ gì, như có 2-3 chỗ gì đó, nhưng mà Michael biết đó, là một chỗ chính của bên lãnh sự, là bên lãnh sự người ta làm việc hẳn nha, là ở bên chợ rẫy, ở bên nhà thương chợ rẫy bên nhị, bên quận 5 anh, là người ta có một cái văn phòng hẳn ở bên đó, là chỉ có cái chỗ đó với khám sức khỏe là bên lãnh sự người ta mới đồng ý chấp nhận cái kết quả của cái khám sức khỏe đó anh Việt Tấn.
Dạ, dạ vâng.
Rất là kỹ về cái chuyện đó. Dạ.
Tức là nếu mà người nào có thân nhân ở Việt Nam mà nói là đi khám sức khỏe hay đi làm bất cứ cái gì là không nên hối lộ, phải không luật sư?
No, mình đừng không có nên làm cái chuyện đó anh Việt Thắng. Tại vì khám sức khỏe thì trước sau gì cũng ok thôi. Mình không ở đây làm mấy chuyện đó gì tính. Dạ.
Dạ vâng, tại vì nhiều người á bên đó họ cứ có cái tánh Việt Nam, họ thích phải gửi tiền hối lộ hay là nhờ người
nhắc nhở. No, mình không ở đây làm mấy chuyện đó. Dạ, tại vì ở bên chờ đấy người ta làm gì thằng ở bên lãnh sự mà. Yeah.
That's why cho nên quý vị coi chừng tiền mất tật mang, mà nhiều khi có cái tính người Việt Nam mình nó cứ phải đưa tiền đút lót vô để mà cho mình đậu cái khám sức khỏe, thì cái điều này là rất là sai, đúng không luật sư?
Yeah, tại vì nó không có đáng, tại vì anh Việt Tấn biết á, là cái vấn đề Việt Nam thì đút lót tiền thì nó đơn giản, nhưng mà ngược lại đối với lãnh sự quán của Mỹ á, một cái chuyện đó đơn giản thôi người ta sẽ coi mình là nói dối, mà khi nói dối người ta sẽ cấm không bao giờ được qua Mỹ nữa. Mỹ nó coi cái chuyện mà nói dối mà làm mấy chuyện bậy bạ rất là quan trọng.
Dạ vâng.
Michael khuyên lúc nào cũng đừng nó không có đáng cái chuyện để làm vậy.
Dạ.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello.
Tôi biết quý danh luôn ạ.
Cái gì em Việt Tấn?
Dạ đúng rồi, dì Hai.
Dì Hai. Tại vì làm ví dụ như làm hộ chiếu giấy tờ thì mới có thằng máy thằng cò. Còn ở bên Việt Nam á, tại vì Việt Tấn đi sớm quá không biết á. Chứ còn có giấy khám sức khỏe vô phỏng vấn xong lại chích người ở Nguyễn Văn Trỗi. Họ chích còn lần một thôi chứ đâu có lần một, lần hai, lần ba gì đâu.
Dạ vâng.
Cái rồi vô chợ rẫy là mình khám tổng quát, khám hết cho coi như là tim phổi, tim gì là coi hết xong xuôi rồi. Cái nào mà bệnh là phải ở đó điều trị. Rồi Mỹ nó điều trị cho xong, nó thấy ok nó cho đi thôi.
Dạ vâng.
Đâu cần lòng một, dạ vâng. Ai đâu cần điện hỏi tới bảy bỏ cho mắt công thời gian của họ.
Dạ vâng.
Thì chỉ góp vậy thôi.
Dạ.
Cảm ơn dì Hai.
Dạ dạ.
À, vâng, vừa rồi có hai vị đang đợi trên dây, xin gọi trở lại trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Và quý vị nào có thắc mắc thì xin tiếp tục gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, và có thêm những văn phòng ở Houston cũng như một văn phòng đại diện ở Sài Gòn. Thì khi quý vị là làm hồ sơ bảo lãnh thủ tục hay là làm những cái công việc có liên quan đến di trú thì quý vị sẽ an tâm hơn, vì có một cái văn phòng ở Sài Gòn sẽ giúp đỡ cho thân nhân của quý vị bên đó từ A tới Z, là không phải lo lắng nhiều khi đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland là 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và khi quý vị làm những cái dịch vụ có liên quan đến di trú, bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh du học hay là visa du học, visa đầu tư, thì quý vị sẽ được sự giúp đỡ bên phía văn phòng ở Sài Gòn. Chúng ta sẽ không phải lo lắng khi có thân nhân ở xa như ở dưới quê hay là ở những cái vùng xa xôi của Việt Nam mà lên Sài Gòn mà làm giấy tờ, thì nếu không có người hướng dẫn thì rất là phiền. Cho nên quý vị khi mà có những cái thân nhân ở xa thì nên đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Trở lại với luật sư Michael Cao, và thưa luật sư là xin được hỏi lại một lần nữa là những cái vị thính giả nào và những cái quý vị đồng hương nào mà khi làm thủ tục qua văn phòng luật sư Michael Cao đó ở đây, hay ở Houston hay là ở Dallas hay ở Garland, thì đều được sự giúp đỡ bên văn phòng phía Sài Gòn miễn phí phải không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn là đại khái là khi mà ký hợp đồng ở bên này với văn phòng của Michael thì cái hợp đồng đó sẽ bao hết chi phí ở bên Việt Nam. Nghĩa là thân nhân ở bên Việt Nam thông thường là không cần phải trả gì thêm nữa. Hầu hết là bên này đã ký hợp đồng ở bên này, tiền bạc giao bên này với ở bên Việt Nam là chỉ có lo giúp giấy tờ thôi. Anh Việt Tấn ở bên văn phòng ở Michael Việt Nam cũng không nhận tiền mà cũng không ký hợp đồng ở bên đó. Chỉ là một văn phòng đại diện thôi, chứ không có làm ăn ở bên đó. Chỉ đại khái là giúp thân nhân, giúp những người sắp đi phỏng vấn, giúp điền những cái đơn để sắp đi du học, du lịch. Đại khái là giúp tiền đơn thôi, còn cái vấn đề mà hợp đồng và tiền bạc thì lúc nào cũng lo bên này, và cái chi phí đó là bao hết ở bên này, còn ở bên Việt Nam là không bao giờ trả tiền ở bên đó.
Dạ yeah. Yeah, vâng, như là chỉ là vẫn đi ăn phở thôi chứ còn ăn phở chứ lại.
Dạ vâng. Dạ. Yeah.
Vâng, thưa quý vị đang nghe phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú như ở một cái trường hợp như vậy nè, ở đây Việt Tấn thấy có một cái người bạn có thể làm công việc chung với Việt Tấn ở đây, thì cô ta đang làm một cái hồ sơ và cô ta cũng rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà khi làm cái hồ sơ đó thì lại bị trục trặc một chút xíu về vấn đề mà tức là cô ta đang du học ở đây và lấy chồng người Mỹ, và hai người Mỹ, và kể cả người Mỹ khi mà biết về cái thủ tục bảo lãnh rất là đơn giản tại vì họ giỏi tiếng Mỹ mà, nhưng mà cuối cùng hồ sơ làm vẫn sai, sai một chút xíu mà không biết là sai điều gì. Đó là cái điều mà điển hình mà Việt Tấn thấy là có đôi khi là chúng ta làm thấy cái thủ tục nó đơn giản nhưng mà chúng ta không quen thì chúng ta vẫn gặp những cái trở ngại và mất thời gian, mất thêm thì giờ quý báu của mình nữa. Thành ra quý vị phải tham khảo với những cái văn phòng chuyên về di trú trong vấn đề tai nạn xe, trong vấn đề bảo lãnh thân nhân hay là bảo lãnh vợ chồng, như là văn phòng luật sư Michael Cao, phải không luật sư?
Dạ vâng, thì đại khái là những cái thủ tục mà liên quan đến sở di trú khó, nói là khó, nó không có khó quá, ok, nhưng mà nói dễ thì nó cũng không dễ mấy. Cái khổ là bên sở di trú mà nếu mà mình đi lộ một bước mà phỏng vấn mà không có được tốt hay là gì, nhiều khi nó ngâm 6 tháng, 1 năm, 2 năm là chuyện bình thường anh Việt Tấn.
Chính vì vậy cho nên nó nhiều khi thấy nó đơn giản nhưng mà lại khi mà gặp rắc rối rồi á thì chúng ta bắt đầu thấy nó không có dễ dàng nữa, mà chúng ta phải mất thời gian. Đôi khi cái thời gian là tiền bạc, phải không luật sư? Thời gian là tiền bạc, vì thân nhân chúng ta đã qua đây sớm rồi lấy cái bằng cấp sớm, chẳng hạn lấy bằng nail, đi làm nail là thôi là cái như là có tiền rồi, mà chúng ta mất thêm 6 tháng ở Việt Nam ăn xài nữa, hay là một năm phải gửi tiền về Việt Nam nuôi tiếp. Vâng, cảm ơn quý vị đang lắng nghe chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa đầu tư cũng như visa du học. Và luật sư, thí dụ như ở Houston đó, bây giờ có nhiều người cũng đang nghe đài mà về phía bên như là cái vùng của New Orleans, bây giờ họ cũng nghe, thì mấy cái trường hợp mà dầu về dầu này kia nọ đó thì bên văn phòng mình có nhận, còn nhận những cái case đó không luật sư? Chẳng hạn như là
cái hồ sơ mà BP hồi đó đó anh Việt Tấn.
Dạ.
Yeah. Hồ sơ mà hồi đó mà cái dầu nó oil mà ngoài Caribbean, ngoài biển mà ở vùng Texas, Louisiana, Florida đó.
Yeah.
Thì trước đây thì Michael nhận hồ sơ nhưng mà nhận là kiểu giúp, giống như từ thiện anh Việt Tấn, là giúp người ta điền đơn để claim thôi chứ Michael không có lấy phần ở trong đó.
Dạ vâng.
Rất là nhiều người đã nhờ bên văn phòng của Michael giúp, thì Michael đã nhờ mấy cô thư ký làm ở trong văn phòng đã giúp điền đơn cho người ta, rồi đã cả là giúp người ta file cái claim, mở cái hồ sơ ở bên chính phủ và bên mấy cái bảo hiểm BP đó.
Dạ.
Chứ Michael không có nhận hồ sơ, đã cả là giúp người ta điền đơn vậy thôi chứ anh gì cả. Dạ.
Dạ vâng, tức là văn phòng luật sư là chỉ về tai nạn thôi, cho tàu thuyền thôi, chứ không phải là làm về vấn đề mà claim những cái khí giống như là luật sư vừa nói là dầu loan rồi mất việc làm.
Dạ dạ.
Dạ dạ.
Dạ cái khí như vậy thì nó không có giống như là personal injury anh. Cái đó giống như là người ta đã bị thiệt thòi vấn đề kinh tế thì văn phòng Michael giúp thôi, chứ không phải giúp mà không lấy tiền anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn một người có hỏi là không biết bên văn phòng bên luật sư Michael Cao có ra tòa về những cái khí mà có liên quan đến tội criminal không luật sư?
Dạ, một lần nữa là cái vấn đề hình sự, Michael không có nhận cái hồ sơ hình sự. Thì đa số là Michael giới thiệu ra, tại thứ nhất đó là Michael khuyên nha, cái chuyện này là Michael chỉ có khuyên thôi. Một người luật sư không thể biết hết mọi lĩnh vực, nó khó lắm, khó là mình practice hết lắm. Khuyên, Michael khuyên á là kiếm một người luật sư, thường thường kiếm mà cái người nào mà chuyên về một cái ngành, một cái lĩnh vực để cho mình. Tại vì nếu mà mình không, mình cái gì mình cũng biết chút xíu á, thì cuối cùng mình chẳng biết gì hết. Cái đó là theo cái sự suy nghĩ của Michael. Thà là bên Michael chỉ có chuyên về di trú nhập tịch với lại chuyên về tai nạn xe cộ, chỉ có hai cái đó thôi, mà làm biết mà hồi thì hiểu rất là nhiều về cái vấn đề đó. Thì bởi vậy Michael không có nhận cái hồ sơ hình sự. Cái lý do là Michael không làm criminal anh Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì chắc là vị khán giả đó cũng đang nghe. Vì có nhiều người họ gọi hỏi có cần giới thiệu tôi nói, Việt Tấn mới nói là hình như là bên phía văn phòng luật sư Mai Cục Cao chỉ làm về di trú immigration nhiều hơn, còn vấn đề mà về vấn đề hình sự thì không biết cần phải hỏi lại. Vâng, thưa luật sư, như vậy thì đối với vấn đề mà bên di trú mình cũng có hình sự chút xíu bên đó, phải không luật sư? Chẳng hạn như là bị trục xuất, chẳng hạn như bây giờ những người đó làm giấy tờ xin thẻ xanh lại, nhưng mà vì lý do gì đó họ xuống phi trường, họ bị lấy cái thẻ xanh.
Yeah.
Rồi họ mới bị bỏ vào trong immigration tù 6 tháng.
Tù của di trú, dạ.
Dạ, 6 tháng xong rồi họ phải ký một cái giấy release, giống như là chấp nhận trục xuất để mà được thả.
Yeah.
Tức là tạm thời ký vô cái giấy đó rồi họ mới được bên immigration thả. thì cái trường hợp đó họ có nhờ văn phòng luật sư để lấy lại cái thẻ xanh của họ vì cái những cái tội cũ của họ đã giống như là bị dismiss rồi hay là họ
thưa luật sư? Chính trong cái trường hợp đó mà nó rất là nguy hiểm mà Michael khuyên nha, ok, là mấy người, nhất là trong những mấy người mà phạm cái tội rất là nhẹ như tính ví dụ như là shoplifting, mấy cái tội mà nó nhẹ lắm giống như là mình misdemeanor này. Tuy nhiên đó là trong cái trường hợp mà mình có một cái tội hình sự mà mình dời khỏi nước Mỹ, ví dụ đi Việt Nam đi xong rồi vô lại, nhiều khi ở bên sở di trú là bên CBP đó, CBP là Customs Border Protection, là cũng là một ngành chi nhánh của sở di trú. Khi mà qua hải quan của Mỹ thì người ta sẽ làm khó dễ, người ta nói là vì cái tội hình sự đó mà bây giờ mình dời khỏi nước Mỹ thì người ta sẽ giam cái tài sản của mình và người ta sẽ parole cho mình vô tạm nước Mỹ, rồi sau đó người ta sẽ cố gắng người ta trục xuất mình. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm trong cái trường hợp đó mà cô khuyên nha. Nhất là trong cái trường hợp mà anh Việt Tấn cái người đó ví dụ như là vô tù của sở di trú ICE, Immigration Customs Enforcement, bắt mình trong một lý do nào mà mình bị bất hợp pháp hay gì đó. Trước khi mình ký một cái giấy tờ nào mà cô khuyên nha, nên nói chuyện một luật sư chuyên về di trú, chuyên về vấn đề trục xuất. Trước khi mình ký một cái giấy tờ, tại vì sau khi ký cái đó xong rất là khó để gỡ ra. Cái giấy đó thông thường là cái giấy nó gọi là voluntary departure, cái chữ đó là voluntary departure. Voluntary là tự nguyện, departure là rời khỏi nước Mỹ, tự nguyện. Thì nó rất là nguy hiểm, đại khái là mình chấp nhận cái tội mà mình xung phong, mình đại khái là mình nói chính phủ Mỹ là tôi ở đây bất hợp pháp, bây giờ có thể là trục xuất tôi tự nguyện, tôi rời khỏi nước Mỹ. Nó rất là nguy hiểm, một khi ký vô những cái giấy tờ của bên di trú, bên ICE là rất là khó để gỡ. Mà cổ khuyên trước khi ký một cái gì, trước khi mà khai ra cái gì thì tốt nhất đó, nói chuyện với một người luật sư, người ta sẽ kiếm cách là trước nhất là gỡ mình ra khỏi tù. Ok, nhiều khi mình phải bond, đóng cái tiền mà chuộc, đại khái là tiền chuộc, tiền bond để có thể ra khỏi tù. Sau khi ra tù thì nó sẽ hẹn người ra tòa. Khi mà mình ra tòa, nếu mà mình chưa ký một cái giấy tờ gì thì quả may mình vẫn còn kiếm một cái cách để giải quyết và có thể thoát được bị trục xuất. Tại theo kinh nghiệm của Michael là một khi đã bị trục xuất rồi, anh Nhật Tấn, thì nó rất là khó mà gỡ để lấy lại cái thẻ xanh. Một người mà đã bị trục xuất rồi rất là khổ sở. Không có thẻ xanh, không có gì hết á. Mỗi một năm phải trình bày, mỗi một năm phải xin cái thẻ đi làm. Rất là khổ sở, anh Nhật Tấn nha.
2 tuần hay là 4 tuần thì phải đi trình diện một lần, tùy theo cái luật lệ của từng tiểu bang nữa, phải không luật sư?
Dạ, tùy cái trường hợp, nhiều khi 1 tháng phải trình bày lên sở di trú một lần rất là khổ, nhiều khi 3 tháng, nhiều khi 6 tháng, tùy là mình đã bị trục xuất bao lâu rồi mà người ta có tin tưởng mình không. Nhưng mà cái vấn đề mà probation này nó là muôn đời, tại vì một khi mình đã bị trục xuất rồi là trục xuất luôn, chứ cái cơ hội mà lấy thẻ xanh vô lại nó cũng khó lắm anh.
Dạ. Dạ, như vậy thì những người mà bị mất thẻ xanh là không được ra khỏi nước Mỹ luôn ạ?
Well, mình có thể ra, mà ra là đi luôn anh, nhiều khi ra là nó không cho vô nữa, tại vì đã bị trục xuất rồi.
Dạ, dạ đúng rồi. Tức là không được nữa, không có xin được một cái document nào hết, travel hay là một cái gì hết, là vĩnh viễn ở nước Mỹ, chờ ngày trục xuất, hoặc là đi luôn.
Yeah, mình có thể là xin cái advance parole, nhưng mà thông thường sở di trú nó không có cho đâu anh. Nghĩa là đi giờ khỏi nước Mỹ nhưng mà vô lại đó, thì cái đó nó khó lắm anh, một khi đó bị trục xuất rồi thì mọi chuyện là khó khăn.
Dạ vâng, yeah. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và trong cái trường hợp mà họ đang bị bắt ở phi trường và đang bị bỏ vô immigration như vậy thì có nhờ được văn phòng luật sư để mà giúp đỡ không ạ?
Nên anh kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, chuyên về trục xuất. Nên
chẳng hạn như
nhờ thân nhân nó kiếm một văn phòng đó thì người luật sư đó người ta sẽ cố gắng người ta kiếm cách để bond mình ra. Okay.
Dạ, vâng.
Rồi khi mà ra rồi là lúc đó mình kiếm cách mà mình binh tiếp để mình né cái trường hợp bị trục xuất anh.
Dạ vâng. Chẳng hạn như văn phòng luật sư Michael Cao, nếu mà họ gọi tới văn phòng của mình có nhận cái case này không ạ?
Tùy anh Việt Tấn, có thể là Michael nhận, có thể là không, tùy cái trường hợp. Nhiều khi bị bắt ở suốt ở bên West Texas hay gì á, thì nếu mà hồ sơ nó xa quá thì Michael khuyên là kiếm một luật sư trong cái jurisdiction đó, kiếm một người luật sư trong gần cái tòa án mà làm thường xuyên ở trong tòa án đó. Tại vì cái người luật sư mà làm thường xuyên ở cái tòa án đó thì người ta sẽ quen biết, người ta sẽ biết ông tòa án này tòa án kia, người ta sẽ kiếm cách người ta giúp mình hay hơn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và xin thời gian cũng đã hết rồi, xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Việt Tấn một lần nữa Michael xin nhắc chào, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị gửi đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã nói thì quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, thứ nhất ở bên vùng Garland ở trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903 và ở dưới vùng Grand Prairie, thành phố Grand Prairie, ở trong khu Asia Times Square. Mà cũng có một văn phòng ở trong đó, 972-606-9988. Một lần nữa, Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin cảm ơn Diệp Tấn và xin hẹn lại cùng quý vị thứ năm tuần tới, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Anh Diệp Tấn và Michael xin chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.